đó là ban bố cho nó chứ. Đại từ bi mà. Người cha mà xem xét đứng đắn rồi, nó phạt người con. Cũng như ở Việt Nam gỡ đến quê kỳ cúp không gỡ liền cho nó, thì thằng con nó bữa sau nó lại làm ông gì rồi. Nó tất pha cha đâu không giúp tôi phải nên thân gì nữa. Cái đó là đại từ bi chứ đâu phải eo hẹp. Nó có những trường hợp đó xảy ra. Bây giờ chúng ta cũng vậy. Con trời đang du học tại thế. Thấy không? Mà nếu chúng ta không hiểu rõ khổ là bài học thì chúng ta là chậm tiến. Mà chúng ta rõ bài học khổ là bài học thì chúng ta tiến nhanh hơn và vững hơn, trưởng thành hơn. Anh thấy không? Mỗi mỗi đều là học thôi. Xuống địa ngục cũng học, lên thiên đàng cũng học. Cho nên nhiều người nó làm liều hết sức thì xuống địa ngục là cùng. Nhưng mà xuống đó học bài gây gắt. Phải học chứ sao? Tại mình chấp nhận mà. Tôi giết anh để tôi xuống địa ngục là cùng cái gì nữa? Thì nó phải chịu cái gì nữa? Đó là sự quyết định của nó tự xuống địa ngục chứ không phải thượng đế bắt nó. Thấy không? Cho nên các giới đều do thượng đế là phần hồn của mình là chánh. Mà chính do mình quyết định mà thôi. Nếu cố công thăng thì nó cũng đi lên nhẹ, mà không cố công thì nó hạ xuống trực. Nha, ở trong trường chúng ta đều học đủ hết rồi. Luân thường đạo lý gia can đủ thứ ở trong trường, chúng nào học ra cũng được. Nhưng mà bây giờ ra làm ăn có tiền ở năm thê bấy thiếp á, làm cho gia đình lộn xộn á. Ai đầy nó đầy nó. Chứ đâu có trường nào dạy nó đi làm điều đó. Có trường học dạy nó đâu. Bây giờ nó đau lưng, nó mỏi mắt, nó đủ thứ. Tại vì hồi đó nó hại nó chứ. Có ông trời nào hại đâu. Nhưng mà ở thế gian người ta nói trời hại gian thần. Câu nó cũng có. Nhưng mà chính nó hại nó. Bây giờ nó chấp nhận. Tôi thích mà, tôi nếm mà. Tôi đâu có sợ ai, ngoài tôi không còn ai hết. Thì nó phải thọ. Trong cái cực hình đó, trong cái nghiệp thân đó, nó có cơ hội học hỏi. Và nó có cơ hội thấy sự sai lầm của nó nhiều hơn. Lúc đó nó ăn năn mới là chắc. Chứ bây giờ mình khuyên nó, ờ đúng, ông thầy dạy nó đúng, vô trong trường học đúng, cái gì cũng đúng hết. Nhưng mà ra nó không có làm đúng. Nói chuyện cho chúng ta đi, người nào không nhiều ít cũng vô trường học ra, rồi có chú nào làm đúng luôn đó. Thế nào cũng chảy méo một chút à. Phải không? Đó. Cho nên đời cũng là trường học dạy nữa. Cái sự trên lệch đó cũng là một bài học nữa. Mà chính nó tạo cho nó. Cho nên đừng trách trời đất. Và đừng trách người khác. Mà chỉ nhận xét rõ chính mình tạo cho mình sai lầm. Vậy thì mình sớm chấp nhận sửa đi. Nó mau hơn. Hay để được một ngày kia bị người ta hạch hỏi rồi cũng nhìn nhận bấy nhiêu đó. Vô ích. Phải không? Bây giờ ta nhìn nhận sớm còn hay hơn. Cho nên tu là vậy, tu bổ. Khi mà anh tu bổ thì anh thấy cái chỗ nào lũng, chỗ nào hư thì anh thấy sai. Ai làm hư, ai làm lũng, ai làm hư. Ai làm cho cái thằng hư, ai làm cho bao tử hư. Cũng có thằng cha này thôi. Thấy không? Thì bây giờ thằng cha này ngưng lại. Phải vuông bồi cho nó tốt lại, sửa chữa nó đi. Cho nên tất cả bác sĩ trên thế giới hỏi cái bệnh gì khó chữa nhất. Cái miệng chữa không được thôi. Chứ còn bệnh gì cũng chữa được hết. Mà chỉ có cái miệng khó chữa nhất. Thấy không? Mà chúng ta tu, chúng ta thức giác, chúng ta thấy mỗi hành động một do mình có cân lượng phân xét hết. Thượng trung hạ đều có cân lượng phân xét, mà mình không chịu áp dụng thì mình bị kẹt đó thôi. Thì chung quy chỉ có phần hồn tự sanh và tự diệt đó thôi. Mỗi hành động đều là bài học hết thảy. Thì thấy ở đâu chúng ta cũng cầu tiên. Mà bây giờ hỏi cho tại sao phải xuống thế cứu người. Khi mà tôi muốn xuống thế cứu người thì tôi phải đạt được sáng suốt. Tôi ngộ được đạo. Tôi biết đường đến đường đi. Tôi xuống độ người chỉ cho người. Còn tôi trong mờ ám làm sao tôi chỉ cho người được. Anh thấy không? Đó. Cho nên cái người tu sáng suốt lại tha thiết muốn trở lại độ cho những người tâm tối. Vì cái nguyên chất của người tâm tối đó có thể trở nên sáng như người đã đạt sáng. Nếu không chỉ họ thì uổng lắm. tội họ có chút xíu thì họ biết rồi, thấy không? Không có khó khăn. Mình mà người hành đạo mình sáng suốt rồi mình còn tiếc cái gì nữa. Cho nên cái người ngộ đạo thì anh nói chuyện mấy tiếng hồ họ cũng nói, nó chết bỏ cũng nói, mà không có lợi gì cho họ, họ cũng nói. Họ nói phải làm vậy sướng, họ nói hoài vậy thôi. Mà mình nghe cũng có lý, thì do cái lý đó mình ưng thuận và mình tự sửa mình và mình phải hành. Còn không hành thì mất cơ hội. Cho nên tất cả không phải nói nịnh ông trời, nhưng mà tất cả đều do ông trời làm ra. Rồi bây giờ xét ông trời là ai? Ông trời là do bạn mà thôi. Bạn là ông trời con, làm gì làm.
À, mà thầy mới vừa nói rằng là người ở trần gian vì ham mê mà bị đài xuống dưới địa ngục để mà học những cái bài học thì thôi cam đành đi. Thế còn những vị ở những vị tiên và Phật, là những vị đã học xong cái bài học trường rồi và đã chỉ còn thanh mới lên được làm tiên làm Phật, thì đối với những vị đó, họ khi mà họ có tâm từ, họ chấp nhận xuống trần gian để nhập vào trong một cái xác hài nhi để mà trở nên lớn già độ đời thì nó không nói gì. Thế còn có những vị Phật hay là những vị tiên, người ta gọi là tiên mất đạ đó thầy, có lý nào đâu mà những vị đó đã học xong cái bài đọa rồi, cái bài trước rồi mà những vị đó còn mất đọa nó sao?
Có, nó mất đọa một cách như thế này, cái chủ trì địa vị nó vẫn còn, nhưng mà nó phải phân thân làm cái việc nặng trực để nó học thêm. Nói đọa hết hoàn toàn không có gì đó, phân thân xuống mà thôi, cũng phải chung sống với địa vị mà phân thân thôi.
Thì như vậy đó là
cái căn nó vẫn còn.
Dạ. Thầy như
bây
vậy
giờ
là
nó
là tiếp tục học không?
Hả?
Như vậy là tiếp tục học.
Họ tiếp tục học.
Nhưng không phải là họ bị đọa.
Tiếp tục thì tất cả xuống âm phủ là học chứ. Tiếp đọa là tiến, bề trên cho tiến. Mà trên cực khổ là cực tiến. Cực tối tâm là cực sáng suốt. Nhưng giờ chúng mình ở đây cũng bị đọa. Cô nói mấy ông có nhà có cửa tóc đẹp, mấy ông chịu ở cái lang bang ở đây rồi u ơ như trôi giữa dòng sông, tức không? Một ngày tu thấy nhà cửa đẹp lắm, quý hoàng lắm, tốt đẹp lắm, lên trên rồi sẽ thấy. Mà muốn lên trên thì bỏ tất cả những cái tâm tâm rước những chuyện ô trượt ở thế gian một chút rồi thôi đó. Có nhà có cửa chứ. Hỏi bây giờ ông ở thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ thành phố chữa dính mất rồi, rồi bây giờ những cái kỷ niệm của ông Niệm có ở thành phố Hồ Chí Minh không? Cái nhà đó người ta cái nhà Niệm, cái ảnh hưởng còn, chứ từng nào cũng có Thích Ca hết, từng nào cũng có Quan Âm hết. Không phải Quan Âm ở một chỗ mà từng nào cũng có, từng nào cũng có. Thấy chưa? Cái sự ảnh hưởng còn hoài, không có mất đâu. Cho nên chúng ta từ trên xuống đây, chúng ta có căn chứ, có nguồn cội chứ, có nhà cửa chứ. Tại mình xuống đây mình quên nó đi, và mình thanh tịnh thì mình thấy có nhà tu đẹp lắm, có tiên nữ hộ vệ chứ, có chứ, có hoa quả tốt đẹp chứ, có chứ. Cho nên ông coi đi tụng tiên tụng Phật đó, ông thấy khoái. Tại sao? Vì hồi trước mình ở chỗ đó thấy khoái quá. Mà cái phim nào mà nó chiếu Việt Nam trần hình đảo là ông thấy ngon lành á, chắc khỏe đó, nghe khỏe đó. Mà nó khi nào chiếu tiên chiếu Phật mình thấy mình sung sướng, cái origin mình thấy đó. Cho nên người ta thích, không ai muốn dơ, không ai muốn hữu sự hối tâm. Nhưng mà chúng ta phải chung sống trong sự hối tâm. Thật sự chúng ta hiện tại cái thể xác này là hối tâm, qua cái miệng này là hối tâm rồi, nhưng mà ta vẫn chê sự hối tâm. Chừng nào tâm trí chúng ta hòa đồng với hối tâm, thấy nhẹ, thấy sáng suốt, thì lúc đó trượt như thanh, trong trượt có thanh, trong thanh có trượt, thì xuất hiện một màn tươi đẹp cho chúng ta. Mà chúng ta còn chê còn chấp, không bao giờ thấy ngăn chặn. À, còn chế còn chấp mình ngăn chặn. Cho nên ông Tây Công nói là người ở thế gian tụi nó là tụi ở dơ, mà nó chê quần áo dơ, nó giặt hoài tốn xà bông mà nó không thấy. Mà phi công của chúng sanh nó không tiếp, cũng mạo tội buộc tội bằng cái đó đó, thấy không? Nó là loại ở dơ mà nó sống trong dơ giấy, mà nhờ sự dơ giấy, nhờ di trùng nó có sự sanh trưởng, nó quên. Cho nên sau này dịch tôi đọc cái đó lý thú lắm, vui lắm. Thì nguyên căn khi mà chúng ta thanh nó thiệt, ở đâu chúng ta ráng tu đi rồi các bạn sẽ đi sống như những người đau khổ. Tôi nói tôi sống bây giờ tôi sống với tâm tư đau khổ chứ sung sướng ai chia cho tôi nữa. Thì ông tin tới nhà tôi, ông lục bao nhiêu thơ, đâu có thơ nào nó lên. Ông Tám tôi mới cứ vợ tối nay tôi bờ ông đi sung sướng với tôi, không có gì đó. Tôi nói vợ tôi bỏ rồi, ông Tám mà nó mới tư với tôi, phải không? Tôi sống bao nhiêu tâm tư đau khổ không? Rồi tôi phải làm sao để cho nó hồi tỉnh lại. Chứ tôi tới từ bao nhiêu năm nay tôi đâu có giờ phút nào tôi thấy tôi sống sung sướng đâu. Tôi sống với những sự đau khổ. Và để tôi học cái hạnh nhẹ nhàng ở tương lai cho phần hồn tôi. Nên tôi vẫn học, tôi hòa tan trong sự đau khổ của trần thế. Chứ tôi đâu có giờ phút nào sung sướng. Nhiều khi tôi thiền, tôi thấy đau khổ, tôi cầu xin ơn trên thì hồi phi xe thì tôi chỉ khóc thôi. Tôi thấy tình cảnh đó tôi chỉ rơ lụy, tôi thấy cảm động được ai thở tới hộ độ cho nó không thôi, chứ tôi biết làm gì hơn nữa. Một người lãnh một cái nhiệm vụ là cùng. Cho nên nhiều khi phải khóc. Cho nên sống trong khổ để đạt sự thanh nhẹ ở sau này. Nhưng khổ hạnh. Cho nên thiệt bây giờ các bạn cũng chẳng ai sướng nữa. Có ông nào sướng đó. Bây giờ xét kỹ lại đâu có sướng. Sống trong định lực sanh lão bệnh tử khổ chắc chắn rồi.